Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Chúa Nhật ngày 9 tháng 3 năm 2025, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4 từ câu 1 đến câu 13. Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần từ sông Giô-đan trở về. Suốt 40 ngày, người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì cả và khi hết thời gian đó thì người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát chỉ cho người thấy tất cả các nước thiên hà. Rồi nó nói với người, tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông. Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Jerusalem và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, nếu ông là con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ giữ gìn bạn. Lại còn chép rằng, Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay năng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại, đã có lời chép rằng, ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Sau khi đã xoay sở hết cách để cám dỗ người, quỷ bỏ đi, tìm đợi thời cơ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Các sách tin mừng nhất lãnh đều tường thuật về biến cố Chúa Giêsu vào sa mạc đương đầu với trước cám dỗ của Satan. Nếu như tác giả Marco chỉ nói cách vắn tắt rằng Chúa Giêsu ở trong sa mạc 40 đêm ngày và chịu Satan cám dỗ, thì tác giả Matthew và Luca lại tường thuật rõ về ba trước cám dỗ của Satan, nhưng theo thứ tự hơi khác nhau. Theo tin mừng Luca 5C hôm nay, những trước cám dỗ của Satan phải được giải thích trong mối liên hệ chặt chẽ với cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Giêsu. Các trước cám dỗ này nhằm lôi kéo Chúa Giêsu đi trệt hành trình tiến về Jerusalem. Chính vì để nhấn mạnh ý nghĩa của đỉnh đồi thập giá ở Jerusalem, mà Thánh Luca đã sắp xếp lại thứ tự các trước cám dỗ, để cho trước cám dỗ sau cùng xảy ra ở Jerusalem, là đỉnh điểm của con đường Ngài đã dứt khoát chọn lựa ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ cứu thế. Đọc lại đoạn tin mừng này vào ngày Chúa Nhật đầu mùa chay, giáo hội muốn mời gọi chúng ta suy nghĩ về cuộc sống Kitô hữu như một cuộc chiến đấu với Satan. Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan, chúng ta cũng phải theo gương Ngài đích thân chiến thắng Satan trong cuộc sống của chúng ta. Mùa chay là thời kỳ tập luyện tích cực để chiến đấu với Satan. Quý ông bà và anh chị em thân mến, những cám dỗ mà Satan để đem ra dụ dỗ Đức Giêsu vẫn là những cơn cám dỗ muôn đời của con người. Cơm ăn, áo mặc, danh vọng, tiền của, quyền uy, thế lực. Có những người, để làm giàu cho bản thân mình đã tán tận lương tâm, chà đạp mọi quy luật của đạo đức. Có những người vì danh vọng, vì quyền lực đã sẵn sàng sinh sát anh em đồng bào của mình. Những cám dỗ ấy liên tục xảy ra trong cuộc sống của con người chúng ta. Nếu chúng ta không cảnh giác, không được trang bị bằng ánh sáng và sức mạnh lời Chúa, chúng ta sẽ ngã gục lúc nào không hay. Những cơn cám dỗ dành cho con người chúng ta ngày nay tuy vẫn giống như cám dỗ của Chúa Giê-xu, nhưng sẽ được hiện đại hóa theo dòng thời gian. Nhiều khi kẻ cám dỗ chúng ta không phải là ma quỷ, mà rất có thể chính là lòng nhiệt thành của chúng ta. Nội dung của cám dỗ không phải là những gì phàm tục sóng sường, nhưng lại là những đề nghị có về đạo đức. Chẳng hạn như, thay vì bị cám dỗ biến đá thành bánh, thì chúng ta sẽ được khuyến khích ham muốn một thứ quyền lực kinh tế nào đó, với hy vọng để mở rộng nước Chúa. Thay vì bị cám dỗ quỳ lạy ma quỷ để nắm trọn quyền cai trị thế giới, thì chúng ta sẽ được khuyến khích thỏa hiệp với một thế lực xã hội nào đó để có thể có một thứ quyền lực chính trị với hy vọng sẽ dễ bảo vệ và phát triển quyền lợi giáo hội. Thay vì bị cám dỗ nhảy từ đỉnh cao đền thờ xuống mà không hề hắn gì nhờ quyền phép thiêng liêng, thì chúng ta sẽ được khuyến khích hăng say phô trương quyền lực thiêng liêng với hy vọng xây dựng uy tín cho đạo của mình. Khởi đầu mùa chay, khi cho chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu chiến thắng ma quỷ cám dỗ, giáo hội mời gọi chúng ta ý thức về thân phận tội lỗi của mình và sức mạnh của sự dữ luôn rình rập để lôi kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa. Ý thức thân phận yếu hèn để chúng ta luôn biết cậy trông vào ơn Chúa, giúp chúng ta vượt qua thử thách của đam mê danh lợi thú. Đồng thời, biết theo gương Chúa Giê-xu, chúng ta hãy tỉnh thức trong từng giờ từng phút, trong từng biến cố buồn vui của cuộc sống, luôn biết chọn lựa giá trị vĩnh cửu hơn là những giá trị mong manh của cuộc đời này. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là Đấng đã chiến thắng cám dỗ của Sa-tan. Xin Chúa giúp chúng con học nơi Chúa để sống quy phục Thiên Chúa và thực thi theo thánh ý Ngài, để có thể vượt thắng những trước cám dỗ của Sa-tan. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn hết mình. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ mang tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách.